Phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Luân. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca bảo các Bồ Tát và đại chúng: các người hãy nên tin lời thành thật của Như Lai. Nói xong, Phật lặp lại hai lần câu này. Đứng đầu các Bồ Tát và đại chúng, Bồ Tát Di Lặc chắp tay ba phen bạch Phật: Thế Tôn, xin cứ nói, chúng con sẽ tin lãnh lời Phật. Thấy hàng Bồ Tát đã ba phen cầu thỉnh, Đức Phật bèn nói: hãy nghe đúng như sự thật, sức mạnh thần thông bí mật của Như Lai. Tất cả thế gian, trời người cùng Atula đều nói rằng Phật Thích Ca rời cung họ Thích đến thành Già Đa, cách đó không xa, ngồi nơi đạo tràng, chứng quả A Nậu Đa La Tam Điều Tam Bồ Đề. Nhưng này các thiện nam tử, ta từ thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp đã trôi qua. Giả sử có người đem năm trăm ngàn muôn ức na do tha A Tăng Kỳ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tán nhỏ thành bụi, rồi đem một hạt bụi ấy đặt nơi hướng đông, sau khi vượt qua năm trăm ngàn vạn ức na do tha A Tăng Kỳ nước, đặt xong trở lại lấy một hạt khác và cũng đem đặt ở hướng đông y như trước, cho đến khi nào số bụi nói trên bị dời đi hết. Này các thiện nam tử, ý các ngươi thế nào? Có thể tưởng tượng đếm tính số thế giới trên đó các hạt bụi được đặt lên không? Bồ Tát Di Lặc và tất cả đều bạch: Thế Tôn, các thế giới ấy vô lượng vô biên, làm sao đếm tính cho được, và cũng không thể dùng sức tâm mà tưởng tượng được. Tất cả hàng thanh văn, duyên giác, đến bậc vô lậu, A-la-hán, còn không thể suy tưởng được con số thế giới ấy, huống chi chúng con mới là A-duy bạc trí, thì làm sao biết được. Đức Phật nói: này các thiện nam tử, ta sẽ nói rạch ròi cho các ngươi nghe. Cứ kể mỗi hạt bụi là một kiếp, thì ta từ thành Phật đến nay, số kiếp trôi qua còn nhiều hơn số trăm ngàn muôn ức na do tha A Tăng Kỳ hạt bụi ấy. Từ ấy tới nay, ta luôn ở tại thế giới Ta Bà thuyết pháp giáo hóa, lại cũng ở nơi khác tại trăm ngàn muôn ức na do tha nước dẫn dắt chúng sanh một cách ích lợi. Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó, ta nói có Phật Nhiên Đăng vân vân, và cũng nói có chư Phật nhập Niết Bàn, nhưng tất cả đều là phương tiện mà phân biệt, nói có thành Phật, có nhập Niết Bàn. Này các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta ở, ta lấy Phật nhãn xem coi các căn của chúng sanh ấy nhục bén thế nào, rồi theo đó mà độ. Mỗi nơi ta tự xưng với những danh hiệu bất đồng, và cho biết tuổi tác lớn nhỏ cũng khác nhau, lại nói sẽ nhập Niết Bàn, và còn dùng nhiều phương tiện khác để nói bài pháp di diệu, hầu làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Này các thiện nam tử, vì thấy chúng sanh thích nơi tiểu pháp, đức mỏng, bẩn trọng, cho nên Như Lai phải vì hạng ấy mà nói rằng ta lúc trẻ xuất gia, rồi đặng vô lượng chánh đặng chánh giác. Thật ra, từ ta thành Phật đến nay, lâu hơn thời gian ấy nhiều. Đây chẳng qua là phương tiện mà nói như vậy thôi, để giáo hóa chúng sanh và khiến họ nhập Phật đạo. Này các thiện nam tử, kinh điển của Như Lai nói ra đều nhắm chỗ độ thoát chúng sanh, nhưng khi thì nói về thân mình, khi thì nói về thân người khác, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người khác, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người khác. Nhưng dầu trong trường hợp nào, tất cả lời của Như Lai đều chân thực, chẳng dối. Tại sao vậy? Vì đúng như thật, Như Lai thấy tướng của ba cõi không có sanh tử, không lui, không xuất, không ở đời mà cũng không diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như vậy, cũng chẳng phải khác. Ba cõi chẳng phải vậy mà lại thấy có ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không bao giờ có sự sai lầm. Nhưng vì chúng sanh tánh tánh khác nhau, ý muốn khác nhau, tưởng nhớ khác nhau. Cho nên phải dùng nhân duyên thí dụ, lời nói khác nhau để thuyết pháp, khiến họ sanh căn lành. Những việc của Phật làm, Phật sự chưa từng dừng bỏ. Như vậy, từ ta thành Phật tới nay thật rất lâu xa, còn thọ mạng thì dài vô lượng A Tăng kỳ kiếp, và luôn luôn trú trong bất diệt. Này các thiện nam tử, những hành vi theo đạo Bồ Tát của ta đến nay chưa phải là hết đâu. Vì vậy, thọ mạng của ta còn dài gấp mấy lần con số nói trên. Tuy nhiên, dầu chưa thực diệt độ, ta vẫn nói là sẽ diệt độ để làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Sao vậy? Vì nếu Phật ở lâu tại thế thì hạng người đức mỏng không chịu trồng căn lành, cứ giữ mãi thói bần cùng hạ tiện, tham đắm năm món dục lạc: tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Đã mắc vào lưới nhớ tưởng vọng kiến, mà nếu thấy Như Lai ở đây mãi mãi không diệt độ, thì làm sao không sanh kiêu mạn, phóng tâm, bỏ phế và giải đãi? Và như vậy thì không tưởng đến và cũng không sanh lòng cung kính Phật như một bậc khó gặp. Này các tỳ khưu, nên biết chư Phật xuất thế là điều khó gặp. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua vô lượng trăm ngàn ức kiếp, có khi gặp Phật mà có khi cũng không gặp. Vì vậy cho nên ta nói Như Lai khó thấy. Nghe lời nói này, chúng sanh tất nghĩ đến lẽ ngàn năm một thuở mà sanh lòng luyến mộ, khao khát mà trồng căn lành. Bởi cớ tuy không thực diệt độ mà vẫn nói là diệt độ. Lại nữa, này thiện nam tử, pháp của chư Phật Như Lai cũng vậy, đều chân thực, không hư dối, và chỉ có một mục đích là đưa dắt chúng sanh. Thí dụ, có một ông thầy thuốc giỏi, trí huệ sáng suốt, phương dược khéo luyện, bệnh nào cũng trị hết, nhà con cái rất đông. Gặp lúc ông có việc phải đi ra nước ngoài, các con ở nhà uống phải thuốc độc, cơn điên nổi lên, té nằm dưới đất. Ngay lúc đó, ông cha về đến nhà, các con của ông có đứa mất tâm, thất bổn tâm, có đứa còn tâm, bất thất bổn tâm. Nhưng khi xa thấy cha về, tất cả đều vui mừng, quỳ lạy chào hỏi và thưa: vì ngu si nên uống phải độc dược, xin cha cứu tử. Cha thấy con khổ não như vậy, bèn theo các phương đã kinh nghiệm mà chế thuốc, màu sắc hương vị đều tốt đẹp, và bảo các con uống. Đây là lương dược, mùi ngon, sắc đẹp, các con hãy uống đi thì sẽ mau trừ khổ não, và bao nhiêu khổ hoạn sẽ không tái phục. Những đứa không mất tâm nghe xong liền uống và được hết bệnh. Còn những đứa mất tâm tuy thấy cha cũng vui mừng cầu xin chữa bệnh, nhưng thuốc thì không chịu uống. Vì sao? Vì bị độc thấm sâu, đã mất tâm trí rồi, cho nên thuốc ngon sắc đẹp lại cho là không ngon không đẹp. Ông cha thấy vậy mới suy nghĩ: những đứa này mới đáng thương, thấy cha vui mừng cầu cứu, nhưng khi cho thuốc lại không chịu uống. Ấy cũng vì bị chất độc cho nên tâm trí đều điên đảo, vậy phải dùng trước mới được. Nghĩ xong, ông mới nói rằng: cha nay già yếu, sắp chết nay mai, có mấy món thuốc hay để lại. Các con nên giữ mà dùng, khỏi sợ lầm thuốc dở. Nói rồi ông bỏ nhà ra đi qua nước khác, và cho người về báo tin ông đã chết. Hay tin dữ, các con thất tâm của ông mới nghĩ: cha lành đã chết thì nay còn ai đâu mà cứu hộ cho mình. Vì thường nhớ thương như thế, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc của cha để lại là hay, liền lấy ra dùng, bao nhiêu độc bệnh đều lành hết. Nghe tin này, ông cha trở về xứ cho con cái thấy mặt. Này thiện nam tử, các ngươi nghĩ thế nào? Nói dối với ông lương y kia có phải là một tội không? Bạch Thế Tôn: không. Đức Phật nói: ta cũng thế. Từ thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên phương tiện mà nói là sẽ diệt độ. Như vậy, đối với sự thật cũng không thể nói rằng ta đã phạm tội nói sai, nói dối. Quyền nghĩa. Để giải thích cái nghi vấn cha trẻ, con già, Phật cho biết hạn lượng của đời sống Như Lai. Thế gian thấy có thái tử sinh ra, lớn lên bỏ nhà đi tu thành Phật, và thành Phật rồi mới bắt đầu thuyết pháp độ đời. Vậy Phật có một đời sống có thỉ, và cuộc đời ấy sẽ có chung. Vì Phật cho hay sẽ diệt độ. Đó là một sự thật, nhưng là một sự thật trong tương đối, trong thế giới hữu hình và hiện tượng của thể xác Đức Phật Thích Ca. Còn trong ý Đức Thích Ca, chữ Phật hay Như Lai đề cập ở đây không chỉ cái thể xác mà chỉ cái gì ở trong thể xác ấy. Trong văn chương ta có câu: chết là thể xác, còn là tinh hoa. Còn là không chết, mà không chết thì cũng không có sanh. Vậy cái tinh hoa nói đây ám chỉ cái mà Phật Pháp gọi là tâm, hay Phật, hay Như Lai. Vậy nếu trong câu ta từ thành Phật đến nay vô lượng vô biên kiếp đã trôi qua, chúng ta thay hai chữ ta và Phật bằng chữ tâm, chúng ta sẽ có câu tâm từ thành tâm đến nay. Nhưng tâm mà thành tâm thì câu nói ấy chỉ có nghĩa là từ tâm là tâm. Tâm có từ bao giờ? Tâm là bản thể bất sanh của vũ trụ, mà hễ bất sanh thì đâu có bắt đầu, thỉ. Vì vậy mà nói là vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, với nghĩa một thời gian vô cùng vô cực. Nếu đã là không sanh thì tâm cũng không diệt. Kinh điển Bảo Phật đã nhập Niết Bàn tại rừng Ta La. Chính Đức Phật cũng có nói: ta sắp nhập Niết Bàn. Các đệ tử có thắc mắc điều gì thì nên hỏi, để sau hỏi hối tiếc. Trên thực tế của thế gian, nhập Niết Bàn chỉ có nghĩa là chết, nhưng chết cũng là thể xác mà thôi. Còn tinh hoa thì thường tại luôn luôn, và tinh hoa ấy mới thật là Phật, chớ xác kia không phải là Phật. Để cho dễ hiểu, xin lấy một thí dụ. Trên trời chỉ có một vầng thái dương, nhưng khi ánh sáng rọi xuống mặt đất và lóng lánh trong mỗi hạt sương trên ngọn cỏ thì nhấp nhô không biết bao nhiêu là mặt trời. Tâm bản thể của vũ trụ muôn loài là vầng thái dương, tâm ở mỗi chúng sanh là những lóng lánh ở mỗi hạt xương. Những lóng lánh này có đầy đủ công năng, đức tướng của vầng thái dương kia. Vì vậy kinh nói: tâm, Phật, chúng sanh tuy ba mà không sai biệt, khác nhau. Nói một chúng sanh nào đó đã thành Phật là nói tâm ở chúng sanh ấy đã trở về với cái bản lai thanh tịnh của nó. Và như thế là y như tâm vũ trụ bất diệt, thường tại vô lượng vô biên kiếp. Tâm ấy là cái mà triết học gọi là cái vô cùng. Chúng sanh mà thành Phật được là nhờ nhận thức chân tâm của mình và xếp đặt nếp sống của mình, tu theo chiều hướng của chân tâm thúc đẩy. Đi theo chiều hướng đó là được tâm soi sáng. Kinh gọi là Phật giáo hóa, là đi trên con đường Phật, Phật đạo. Mà chúng sanh nào không đi từ tối ra sáng, không rút kinh nghiệm để biến dở thành hay, đó là sự nhận xét của tiểu pháp. Còn đúng theo sự thật và đại pháp thì con người nguyên là sáng, nhưng lại dại khờ bỏ sáng theo tối. Nay chỉ có trở lại với nguồn sáng sẵn có là thành tựu. Sự giáo hóa hay thức tịnh ấy ai cũng hưởng được, và chính tự tâm hay ông Phật của mình ban cho mình. Mà tâm mình thì vô thỉ vô chung, thì trên sự thật mình được giáo hóa không biết từ đời nào, chứ không phải chỉ từ khi có Đức Phật Thích Ca ra đời. Vậy cha không trẻ mà rất già, và với một số tuổi không tính đếm được.